Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo cháy do chập điện mùa nắng nóng. Tiếp đó là bài giới thiệu một chiến công mới của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh trong việc triệt xóa đường dây mua bán vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh nổi lên là việc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ 10 đối tượng do Lê Thị Mỹ Lợi, 41 tuổi ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn cầm đầu để làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đây là các đối tượng nằm trong chuyên án trinh sát triệt xóa đường dây đánh bạc do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xác lập. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 10 tụ điểm ghi đề của Lê Thị Mỹ Lợi và các đối tượng liên quan tại địa bàn thành phố Quy Nhơn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ 2 máy tính, 11 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu hoạt động số đề. Tổng số tiền đánh bạc của đường dây này gần 800 triệu đồng. Trong tuần, công an các đơn vị địa phương triệt xóa 7 điểm mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Yến Trang, 32 tuổi, ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 22 tháng 6, tại khu vực xã Phước An, huyện Tuy Phước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Yến Trang ở xã Phước An, huyện Tuy Phước đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật hơn 81,2 gram ma túy methamphetamine. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra một vụ làm một người chết.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, nhất là những thiết bị giảm nhiệt và làm mát. Điều này có thể dẫn tới quá tải hệ thống điện khiến xảy ra chập cháy, đặc biệt là hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh trong khu dân cư, nguy cơ cháy càng cao. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ cháy làm chết một người, bị thương một người. So với cùng kỳ năm ngoái, tuy số vụ cháy không tăng, không giảm, nhưng số người chết tăng một người và số người bị thương cũng tăng một người. Cơ quan công an đã điều tra làm rõ 6 vụ, đều do sơ suất bất cẩn trong sử dụng lửa, nhiệt và sự cố hệ thống thiết bị điện. Đó là chưa thống kê những vụ cháy do chập điện, nhưng mức độ nhỏ người dân tự dập tắt. Đáng chú ý nhất là với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất, khi xảy ra cháy do chập điện, ngọn lửa bùng phát nhanh, khó dập tắt. Điển hình là vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, tại cửa hàng bán tạp hóa của bà Nguyễn Thị Trường, 56 tuổi, ở khu phố Tân Thành, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, bốc cháy. Do cửa hàng có nhiều vật dụng dễ cháy như quần áo trẻ em, bỉm, đồ dùng sinh hoạt, nên ngọn lửa lan nhanh. Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà và có nguy cơ cháy lan sang các ngôi nhà xung quanh. Đám cháy phát sinh nhiều khói độc, khí độc, và có nguy cơ gây sụp đổ nhà, nên việc tiếp cận và tổ chức chữa cháy của lực lượng chữa cháy gặp không ít khó khăn khi dập tắt và khống chế đám cháy. Hậu quả, căn nhà 200m² cùng nhiều thiết bị là hàng hóa bị cháy rụi. Cơ quan chức năng xác định vụ cháy này do hệ thống điện nhà bà Trường đã cũ dẫn đến chập điện. Hai vụ cháy gây ra hậu quả nghiêm trọng làm một người chết, một người bị thương xảy ra ngày 10 tháng 2 tại kiosk số 8 trong cảng Quy Nhơn thuộc khu phố 7, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, cũng có nguyên nhân do chập điện. Trước đó, vào chiều ngày 6 tháng 1, tại cơ sở kinh doanh karaoke Hữu Tình của bà Nguyễn Thị Bích Hợp, 41 tuổi ở xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, cũng do chập điện gây cháy tại một phòng karaoke. Tuy nhiên, nhờ lực lượng chữa cháy dập tắt kịp thời nên thiệt hại chỉ khoảng 50 triệu đồng. Thượng tá Tạ Thanh Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cho biết, mùa nắng nóng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn nhất trong năm. Thời điểm này, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng cao, đặc biệt với các thiết bị công suất lớn tiêu thụ điện cao như quạt máy điều hòa, nhiều thiết bị điện hoặc sản phẩm sử dụng điện kém an toàn, cùng sự bất cẩn trong quá trình sử dụng thiết bị điện có thể dẫn đến các sự cố quá tải, chập điện và gây ra cháy nổ. Thượng tá Tạ Thanh Phong cho biết.
Trong dịp cao điểm nắng nóng mùa hanh khô thì các nguy cơ và điều kiện có thể xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào nếu chúng ta không có biện pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở và các địa bàn khu dân cư, hộ gia đình. Trước tình hình trên, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các biện pháp công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn trong mùa hanh khô nắng nóng năm 2023.
Hiện nay, các vụ cháy xảy ra thường là các nhà ở và nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, ngoài quan tâm đến công tác kiểm tra tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng cháy trong nhân dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương mở các lớp tuyên truyền quy định pháp luật về công tác phòng chống cháy nổ để người dân hiểu biết quản lý tốt việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong sinh hoạt, sản xuất, tránh gây quá tải dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Đặc biệt thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nay. Lực lượng công an, nhất là công an cấp xã, phường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cùng cấp xây dựng và ra mắt 289 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 131 mô hình điểm chữa cháy công cộng, mỗi hộ trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ và lắp đặt một chuông báo cháy. Khi xảy ra cháy, người dân chỉ cần bấm chuông, hệ thống kích hoạt phòng cháy sẽ thông báo cho các nhà còn lại biết để hỗ trợ kịp thời. Các tổ liên gia nhắc nhở hộ của mình nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện an toàn. Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, nhất là những thiết bị giảm nhiệt và làm mát. Điều này có thể dẫn tới quá tải hệ thống điện khiến xảy ra chập điện hiện hữu, nhất là các hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh trong khu dân cư. Vì vậy, người dân hết sức cẩn trọng những thiết bị điện, đồ dùng điện quá cũ cần phải được kiểm tra thường xuyên để kịp thời sửa chữa hoặc thay thế. Khi không còn nhu cầu sử dụng các thiết bị điện nữa hoặc trường hợp đang sử dụng mà bị mất điện thì phải ngắt ngay các thiết bị điện ra khỏi nguồn điện. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu một chiến công mới của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh trong việc triệt xóa đường dây mua bán vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ án băng nhóm đánh nhau không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Trong đó có 6 vụ án đối tượng đã có hành vi sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn. Tất cả các vụ việc này đều được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an các địa phương kịp thời đấu tranh làm rõ, bắt truy tố và đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn vị đã chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cảnh sát Hình sự Bộ Công an để truy tìm đầu mối cung cấp số vũ khí cho các băng nhóm đánh nhau để xử lý tận gốc. Qua xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã xác định số súng mà các băng nhóm sử dụng để giải quyết mâu thuẫn trong thời gian qua là do một nhóm đối tượng tại huyện Tuy Phước cung cấp. Sau thời gian xác lập chuyên án, nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng, ngày 21 tháng 6, 3 tổ công tác gồm các lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp cùng các phòng chức năng liên quan tiến hành triệu tập 4 đối tượng gồm Nguyễn Công Minh, 27 tuổi, ở xã Phước Hòa, Nguyễn Đức Kha, 22 tuổi, ở xã Phước Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, 22 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì và Ngô Sĩ Việt Nam, 19 tuổi, ở xã Phước Thuận. Qua đấu tranh, 4 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Lực lượng công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ tổng cộng 9 khẩu súng, gồm 7 khẩu súng quân dụng, 1 súng pháo và 1 súng bắn đạn cao su cùng 87 viên đạn. Trong đó, thu giữ tại nhà Minh 3 khẩu súng và 10 viên đạn, nhà Kha 2 khẩu súng và 29 viên đạn, nhà Tùng 4 khẩu súng và 48 viên đạn. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã móc nối với các đối tượng tại tỉnh Đắk Lắk để mua 12 khẩu súng các loại. Ngay trong đêm 21 tháng 6, một tổ công tác của Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét bắt giữ đối tượng Nông Quốc Việt, 32 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng chuyên cung cấp súng cho nhóm của Nguyễn Công Minh. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng vừa nêu và tiếp tục điều tra làm rõ thêm các mắt xích khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là vụ án mà công an tỉnh thu giữ số lượng súng đạn nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Thượng tá Nguyễn Văn Phụng, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết thêm.
Lượng phòng cảnh sát hình sự đã tổ chức công tác nắm tình hình ở các cái địa bàn thì phát hiện tại địa bàn huyện Tuy Phước thì có một cái nhóm đối tượng có cái dấu hiệu là mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí. Thì trước cái tình hình này thì phòng cảnh sát hình sự có xin ý kiến của đồng chí đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra là cho xác lập cái chuyên án 323S, có nghĩa là xác lập từ tháng 3 năm 2023 về cái đấu tranh với cái loại mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí. Thì trong cái quá trình từ tháng 3 đến nay thì phải nói là lực lượng cảnh sát hình sự đã thực hiện nhiều cái biện pháp tổ chức xác minh rồi nắm tình hình rồi đấu tranh với các cái băng nhóm thì là làm rõ cái đối tượng.
Ngay sau khi nhận được báo cáo về thành tích này, chiều ngày 23 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến thăm động viên chúc mừng ban chuyên án vì đã triệt xóa thành công đường dây mua bán tàng trữ, sử dụng vũ khí liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Công Minh cầm đầu trong một thời gian ngắn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của ban chuyên án 323S nói chung và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nói riêng trong việc đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng mua bán tàng trữ, sử dụng súng trái phép liên tỉnh, góp phần ổn định tình hình tư tưởng và củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước. Đồng thời, đề nghị lực lượng công an tỉnh tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến băng nhóm có vũ khí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát hình sự cần tiếp tục phát huy hơn nữa các công tác nghiệp vụ, quản lý đối tượng, kiểm soát được các băng nhóm, nhất là các đối tượng thanh thiếu niên. Xử lý từ sớm từ xa để không hình thành ổ nhóm gây mất trật tự địa phương, tiếp tục nêu gương giữ mình để lập thêm nhiều thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung về phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương. Các đồng chí quý vị và các bạn vừa nghe chung mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mai thay đổi chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.